nào đây, trách cuối rồi, tươi tỉnh lên xem nào, sao lại cứ ỉu xìu ra thế?
Thì dạo này công việc thì bận bịu nhiều, giờ giấc lại không đảm bảo. Với lại già rồi, không còn sung sức như thời trai trẻ nữa. Chạy đến cuối đường thì cũng phải để cho tớ thở dốc một tí chứ.
Ôi trời đất ạ, lại bắt đầu làm nhảm rồi đấy, thế nào làm sao mà mệt?
Đấy, tớ bảo rồi, công việc thì nhiều, chạy đi chạy lại liên tục mới thế. May mà hôm qua có một người bạn gọi điện hỏi thăm, refresh được cái tinh thần của béo đấy. Không thì hôm nay, Manolin sẽ được một mình tung hoành khắp studio rồi luôn.
Éo ơi, tội nghiệp béo quá. Thật ra là Manolin cũng có lúc mong như thế thật đấy. Nhưng mà thôi các bạn ạ, đấy, nhiều khi là phải dành chút thời gian để chia sẻ với anh chàng béo hay nhũng nhiễu này. Bạn bè tốt mà, Manolin đảm bảo là nói chuyện với Manolin một lúc xong là béo sẽ cảm thấy tinh thần phơi phới ngay. Thôi, còn bây giờ chúng ta hãy tập trung vào bản xếp hạng sách của đọc sách thế kỷ 21 đi nào.
Yes, mommy. Các bạn thính giả thân mến, trong 2 tuần vừa qua, đọc sách thế kỷ 21 đã nhận được thêm những bảng xếp hạng sách hết sức tâm huyết của các bạn đã gửi về hòm thư docsach@theogo.com. Rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn tới chương trình và chúng tớ luôn luôn chờ đón những lá mail của các bạn chia sẻ về một cuốn sách yêu thích hay là một bảng xếp hạng sách của các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sở thích đọc sách hay những điều thú vị mà các bạn có được sau khi đọc xong một cuốn sách tâm đắc.
Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với bảng xếp hạng sách của bạn thính giả Lê Cẩm Vân tại địa chỉ email lecẩmvân333@gmail.com và khám phá 5 cuốn sách đầu tiên của bạn ấy nhé.
Cuốn sách đầu tiên, cuốn sách đã được chuyển thể thành phim Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Của người dân vùng quê sông nước, lời văn như lời kể chuyện nhưng đã khắc họa được rất rõ cảm xúc và tính cách của nhân vật. Mới chỉ đọc tập truyện ngắn này cách đây vài ngày, nhưng chắc sẽ không thiên vị khi Cánh đồng bất tận đứng đầu trong danh sách 10 sách hay nhất của mình. Bằng lời văn mộc mạc, ngọt ngào, đậm chất miền Tây Nam Bộ, những truyện ngắn đều mang trong mình những nỗi đau riêng. Câu chuyện cuối cũng là nhan đề của tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận, dường như là cao trào của nỗi đau, của tình yêu, tình vợ chồng, tình cha con, mẹ con, tình chị em.
Tiếp theo sẽ là một tác phẩm cực kỳ nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, Tuổi thơ dữ dội, Phùng Quán. Đây là câu chuyện về những cậu bé trong đội thiếu niên trinh sát Trần Cao Vân ở Huế trong những năm tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp sau khi nước nhà giành độc lập, những năm tháng tàn khốc và đau thương. Có lẽ ít ai biết về một cậu bé tên Vịnh mới chỉ ra chiến khu mấy ngày nhưng đã không ngại hy sinh thân mình để các anh chiến sĩ bắn kho đạn giặc và dường như trở thành một huyền thoại thời ấy. Chắc cũng ít ai biết về Lượm, chú bé nổi tiếng gan dạ, 3 lần trốn tù và ở trong tù đã dạy học chữ cho các chú liên lạc, dạy học làm người cho những thằng trộm cắp. Ít ai biết về cậu bé Quỳnh, thiên tài âm nhạc và là con trai của ông phó tổng trấn Trung Kỳ, đại Việt gian đáng xử bắn. Quỳnh đã sáng tác một bài hát, Sông Âu Lâu Kháng Chiến, một bài hát đã rất nổi tiếng nhưng giờ không còn ai nhớ nữa. Cậu bé chết vì người cha Việt gian của mình. Dù trước khi chết, cậu đã chứng minh lòng yêu nước của mình với nhân dân bằng việc đổi lấy hết phú quý, giàu sang để đến chiến khu ở với ghẻ lở và khổ đau. Và cuối cùng là cậu bé tên Mừng, với tâm hồn trong sạch và thánh thiện, cứ nghĩ rằng ai cũng tốt, ai cũng yêu nước như cậu. Tất nhiên, cậu bị lợi dụng, bị mọi người hiểu lầm là gián điệp. Dù đến từ gián điệp, cậu cũng không rõ nghĩa. Cậu đã chịu nỗi đau to lớn nhất. Mẹ cậu, người thân duy nhất, cũng đã hiểu lầm cậu và đem theo sự hiểu lầm đó xuống mồ.
Bộ truyện tiếp theo này thì quá nổi tiếng rồi, Harry Potter của nữ tác giả J.K. Rowling. Lúc mới nhìn thấy mấy tập dài cộp của Harry Potter, thực sự mình không nghĩ là có đủ can đảm đọc hết một tập, vậy mà bị mấy bộ phim làm mê hoặc và quyết đọc cho bằng được. Vì theo kinh nghiệm của mình, phim không thể hay bằng truyện, và khi đọc gần hết bộ, mình biết rằng mình quyết định không sai khi đọc truyện này. Harry Potter tạo cho mình những cảm giác thú vị, hồi hộp và say mê. Từ đó mình trở thành một fan trung thành của J.K. Rowling. Thế nhưng đây là chuyện đầu tiên mình thấy không hay bằng phim. Có thể nói là bởi vì mình xem phim trước, cũng có thể là vì trí tưởng tượng của mình quá kém chăng. Nhưng mình tin Harry Potter cũng rất xứng đáng ở vị trí thứ 3.
Cuốn sách xếp ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng của bạn Lê Cẩm Vân là Triệu Phú Khu Ổ Chuột. Đây là món quà đầu tiên mình tặng cho chính mình vào ngày sinh nhật. Dù biết chuyện này từ khá lâu nhưng qua phim mình cũng không có đủ hứng thú để xem. Nhưng khi nhìn cuốn sách, mình lại rất háo hức, rất muốn đọc. Xuyên suốt câu chuyện chính là cuộc đời của Ram Muhammad Thomas, một cậu bé mồ côi, sống lăn lộn với cuộc đời. Cậu bé có một người bạn thân thiết suốt đời bị ám ảnh bởi sự xung đột tôn giáo và sự cưỡng hiếp của những người bạn thân, Salim. Có một người yêu là một cô gái sinh ra để làm gái bán dâm, Nita. Nhưng cậu vẫn yêu quý, không phải vì hoàn cảnh của họ mà vì tâm hồn trong sáng của họ. như chính cậu đã nói, cuộc sống đã làm hư tôi nhưng không thể làm hư được Salim. Một câu chuyện khiến ta tin hơn về sự may mắn và cả chính sự quyết đoán của bản thân ta.
Và cuốn sách cuối cùng được giới thiệu trong ngày hôm nay là Nàng Công Chúa Nhỏ của tác giả Frances Bunnett, là một câu chuyện về công chúa, xoay quanh một cô gái từ nhỏ sống trong nhung lụa. Nhưng khi cô đi học ở một ngôi trường ở Anh, cô đã bước sang một bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên, cô biết thế nào là cho và nhận. Lần đầu tiên, cô biết thế nào là sự ganh ghét, đố kỵ. Và nhờ tấm lòng nhân hậu, cô đã giúp đỡ rất nhiều nữ sinh và trở thành bạn của tất cả mọi người. Thế nhưng, cô lại bị gặp trắc trở và trở thành một cô bé giúp việc. Dù là một cô bé giúp việc, cô vẫn cư xử như một nàng công chúa. Và cuối cùng là một kết thúc có hậu giống như trong những chuyện cổ tích khác, nhưng nó đã để lại một bài học dành cho người đọc. Dù sống trong hoàn cảnh thế nào thì cũng cần giữ cho mình một đức tin và sống tốt.
Vậy là chúng ta phải tạm dừng bảng xếp hạng sách của bạn Lê Cẩm Vân tại đây rồi. Một bảng xếp hạng rất hay khi chúng ta kết thúc năm cuốn sách này với nàng công chúa, phải không nào?
Chính xác thì đó là một nàng công chúa nhỏ, chứ không phải là một nàng công chúa nguy hiểm và có phần kinh khủng như công chúa Madeline đâu.
Này này, béo đã bắt đầu rồi đấy, cứ hở ra là dìm hàng nhau là thế nào nhỉ?
Dạ, tôi xin lỗi, từ sau tôi không dám thế nữa.
Chẳng có tính thành thật nào cả. Thôi quay trở lại với chương trình đi, mệt mà còn làm nhảm được nhiều thế không biết.
Dạ, tôi biết lỗi rồi mà, quay trở lại ngay đây. Các bạn thân mến, khép lại bảng xếp hạng rất thú vị với những cuốn sách của các tác giả Việt Nam, Anh và cả Ấn Độ nữa. Chúng ta sẽ mở ra một cánh cửa mới với rất nhiều phần quà Giáng sinh dành cho các bạn đây. Câu hỏi sách đố vui.
Câu hỏi mà chương trình đặt ra cho các bạn kỳ trước đó là các bạn hãy kể tên các tác phẩm mà tác giả Haruki Murakami đã xuất bản tại Việt Nam.
Và các tác phẩm đó là Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ, Cuộc Săn Cừu Hoang, Rừng Na Uy, Nhảy Nhảy Nhảy, Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời, Người Tình Sputnik,
Kafka Bên Bờ Biển, Ngầm, 1Q84, Xứ Sở Diệu Kỳ Tàn Bạo và Chúa Tận Cùng Thế Giới, Sau Nửa Đêm, Bóng Ma ở Lexington.
Xin được chúc mừng hai bạn thính giả tại địa chỉ email hanguyen191@gmail.com và sunny.smile211@gmail.com đã giành được những phần quà là những cuốn sách của chương trình.
Phải nói là với câu trả lời dài như vậy, hai bạn quả là rất xứng đáng với những cuốn sách quà tặng của chương trình. Và câu hỏi dành cho các bạn kỳ này sẽ đơn giản hơn, ngắn hơn rất nhiều. Nhớ béo đọc câu hỏi đấy.
Đây đây, câu hỏi dành cho các bạn đây. Các bạn hãy cho biết tên tác phẩm văn học mới nhất của tác giả Tân Di Ổ được phát hành tại Việt Nam.
Rất đơn giản, với một câu trả lời ngắn gọn, gửi về đọc sách a.theocầu.com, các bạn sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn của chương trình là những cuốn sách đã được giới thiệu trong hai chuyên mục Tủ Sách Theo Yêu Cầu và Sách Và Tôi. Chương trình xin được khép lại tại đây. Đọc sách thế kỷ 21 được tài trợ bởi Thái Hà Books, phụ trách Gió, Béo và Manolin. Xin cảm ơn sự chú ý và lắng nghe của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang. never